Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao. Chọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi. Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thầy kẻ dạy tôi. Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả. Vì có gìn giữ các giềng mối Chúa. tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường gian tà để gìn giữ lời của Chúa. Tôi không xây bỏ mạng lệnh Chúa vì Chúa đã dạy tôi. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Đức Giê-hô-va ơi, tôi bị khổ nạn quá đỗi. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nhậm lễ lạc ý của miệng tôi và dạy tôi các mạng lệnh Ngài. Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi, song tôi không lìa bỏ giềng mối Chúa. Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời. Vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa luôn luôn và cho đến cuối cùng.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh.
Tôi không rời bên nhau, chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho. Bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến,
tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái,
cúi xuống nhớ ơn Ngài,
tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến,
ngài dùng tình yêu vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con thành tâm đến trước ngôi vinh quang của Chúa. Cầu xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, ban cho chúng con được tâm hồn trong sáng tiếp nhận lời Chúa trong buổi nay. Xin giúp cho chúng con thắng hơn được chính con người của chúng con với các đam mê, với những thói xấu. Cho chúng con đến gần Chúa để đời sống chúng con được thánh hóa. Chúng con đi theo đường hướng dẫn của Ngài và làm vinh quang danh Chúa trong bất cứ nẻo đường nào của cuộc đời chúng con. Xin đến với anh chị em chúng con, những người đang đau yếu tật bệnh, những người đang có những sa sút trong tâm linh, những người đang cần đến bàn tay của Chúa nâng niu, săn sóc, thăm viếng, dịt lành những vết thương. Chúng con cầu xin ơn Chúa đến với mỗi người, nhất là những ai đang đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay trong ngày Chủ nhật dành riêng thờ phượng Ngài. Xin cho con dân của Chúa được hướng về Chúa cầu nguyện và được thần linh của Ngài cảm hóa để có thể vào đời, sống trong những ngày trong tuần lễ một cách xứng đáng là con của Chúa. Xin Chúa đến với chúng con trong giờ chúng con nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca, cho lòng chúng con được mở ra để chúng con tiếp nhận được quyền năng của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Kitô Giêsu. Amen. Tới đây, chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ hai, câu 9 và câu 10. Thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ hai, câu 9 và câu 10. Đây là bài thứ 5 trong loạt bài nghiên cứu về thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Câu 9 và câu 10 trong chương thứ hai. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi? Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Các câu kinh thánh này nhắc lại mấy chủ đề được nhấn mạnh trong suốt kinh Tân Ước. Đó là thông công trong hội thánh, thương yêu hợp nhất trong mục đích và tinh thần như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Trước tiên chúng ta nói về mối liên kết. Từ anh em là một từ mang nhiều ý nghĩa đối với các tín hữu của Chúa Giê-xu trong thế kỷ thứ nhất. Họ là một nhóm người bị hiểu lầm nhiều nhất, bị hành hạ nhiều nhất và bị bách hại mạnh nhất. Họ thuộc về đủ tầng lớp trong xã hội, nhưng họ đến với nhau trong nhà thờ và cùng thờ phượng. Mặc dù bị phê bình và chỉ trích, bên trong hội thánh, anh em cùng nhau chia sẻ một chính nghĩa. Trong hội thánh đầu tiên có nhiều chủ nô cũng như những người nô lệ, nhưng họ cùng đến với nhau để tôn thờ Chúa. Họ đã trở thành anh em trong Chúa. Những người này nối kết tâm hồn và đời sống với nhau trong cùng một mục đích và một tình thương, không có mối liên kết nào bền chặt hơn. Sứ đồ Phao-lô đã dài dòng vạch rõ rằng ông và các bạn đồng sự làm việc ngày đêm để tự túc và cung cấp nhu cầu cho chính họ. Những người cùng làm lao động chung hay theo đuổi cùng một lý tưởng có mối liên kết trong việc làm của mình. Họ làm việc trong cùng điều kiện, trong lao động khổ cực, tạo nên một sợi dây ràng buộc trong hợp nhất. Nhưng còn sợi dây ràng buộc về tâm linh nữa. Họ đã cùng nhau từ bóng tối bước sang vùng ánh sáng, từ vùng chết sang vùng sống. Họ cùng chia sẻ kinh nghiệm được tha tội. Mối liên kết này ràng buộc những tâm hồn với nhau. Ngày nay, nhiều khi người ta bận rộn trong việc chống đối các nhóm tin lành khác nhau, đến nỗi quên hẳn kẻ thù chung của mình là kẻ nào. Chúng ta sợ những nhóm tin lành khác đông và mạnh hơn nhóm mình, đến nỗi mất hẳn hiểu biết đâu là mối liên kết thiêng liêng trong Chúa thật. Hội thánh đầu tiên làm cho thế giới ngạc nhiên, không phải vì họ nhiều tài năng hơn chúng ta bây giờ, cũng không phải họ học thức cao hơn hay là được trang bị và chuẩn bị tốt hơn, nhưng họ đã làm rung chuyển thế giới vì họ chưa học phương cách ganh đua tranh cạnh nhau. Trong hội thánh đầu tiên, người ta chuyên chú vào việc xây dựng hội thánh. Một số người bán đi tất cả những gì mình có để cho người khác có lương thực mà sống. Nhiều người bằng lòng bỏ sinh mạng hơn là từ bỏ lòng tin. Họ đã tạo ảnh hưởng trong thế giới mạnh đến nỗi ngày nay người ta còn cảm nhận được. Chúng ta nói đến gánh nặng là điều mà Phao-lô đề cập đến ở đây. Phao-lô viết, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Nguyên văn câu này là, ngày và đêm chúng tôi làm việc cực nhọc, đổ mồ hôi kiếm cho đủ sống, để cho việc chi tiêu của chúng tôi không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai ở đó. Một số người tố cáo Phao-lô, Sila và Timôthê là đến Tê-sa-lô-ni-ca để xây cơ đồ riêng. Vì thế nên Phao-lô mới viết những hàng trên đây để thanh minh. Những lời này nhắc chúng ta rằng dù chúng ta phục vụ Chúa trong chức năng nào, Chúa cũng vẫn mong chúng ta làm với nhiệt tâm và hết lòng. Trong nước Chúa không có chỗ cho tính lười biếng. Phao-lô làm việc cho đến kiệt sức vì không muốn làm gánh nặng cho các anh em tại Thessalonica. Có người bảo rằng nếu theo lời Phao-lô thì chắc hội thánh không cần phải trả lương cho người chăn nữa. Mỗi người phải tự kiếm sống để khỏi gặp khó khăn về tài chính. Thật ra không phải như thế. Chính Phao-lô cũng có nhận trợ cấp về tài chính. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 4 đến 12, Phao-lô cho biết là người phục vụ Chúa có quyền nhận thù lao bằng tài chính theo nhu cầu của họ. Một lần khác, Phao-lô bảo rằng ông nhận trợ cấp từ hội thánh Philip. Các tín hữu tại Thessalonica lúc đó là những con đỏ trong Chúa và sống ngay trong môi trường ngoại giáo, đã quen với cảnh những đạo sĩ, những triết gia du thuyết đi khắp nơi để kiếm sống hết vùng này đến vùng khác. Phao-lô không muốn nhận trợ cấp từ những tân tín hữu vì có thể bị hiểu lầm. Ông muốn chứng tỏ thiện chí muốn làm việc của ông và các bạn để tự túc. Đây là một chứng minh về một quy luật mà Phao-lô cho rằng áp dụng rất đúng cho đời sống ông. Mọi việc tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi việc đều có ích. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 12. Vì nhu cầu của tin mừng mà nhiều việc chúng ta tránh, dù rằng các việc ấy được phép làm. Sứ đồ Phao-lô tự coi mình như mắc nợ tất cả mọi người, và ông có một trách nhiệm đối với tất cả. Ông đã từng viết: "Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào." Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 22. Trong hoàn cảnh của Thessalonica, ông không thể đòi hỏi người ta cung ứng cho mình điều gì, và đã quyết sống tự túc để khỏi tạo gánh nặng cho họ. Phao-lô đã chịu khó lao động để giảng truyền tin mừng của Đức Chúa Trời, giảng trong nguyên ngữ của Kinh Thánh là công bố như giao báo thông tin, tức là truyền lại những gì mình đã được thông báo. Ta nên cẩn thận trong công tác truyền giao tin mừng, vì phải truyền lại lời của chính Chúa, chứ không phải những ý tưởng hay đẹp của con người hay của chính mình. Chúa kêu gọi chúng ta để loan truyền sứ điệp của Ngài. Chúng ta nên loan truyền trung thực và chính xác để người nghe được biết và tin nhận Chúa. Bài học hôm nay dường như dành cho người lãnh đạo, nhưng cũng cho tất cả mọi người. Chúng ta tin nhận Chúa là đã trở thành người loan truyền tin mừng. Vì thế đừng ai quên món nợ và nhiệm vụ cao quý của mình. Mỗi người phải là một nhân chứng cho Chúa. Có như thế, nước Chúa mới chóng mở rộng và ngày Chúa sẽ mau đến. Câu 10 ghi rằng, anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Đây là nói về thái độ. Phao-lô dường như nói rằng, có những người phao tin rằng chúng tôi không có lòng ngay thật khi truyền giảng tin mừng cho anh em. Họ bảo rằng chúng tôi lợi dụng anh em để trục lợi. Tuy nhiên chính anh em thấy rõ là chúng tôi dốc đổ linh hồn ra vì anh em. Thái độ đối với nhau rất là quan trọng. Phao-lô từng dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Khi nào chúng ta đối đãi với nhau như thế, thì mối thân tình trong Chúa sẽ mạnh và tin mừng được phổ truyền rộng hơn. Tin và sống là điều mà mỗi người phải thực hiện. Nếu chúng ta không thực hành điều mình tin là thực sự chưa tin. Nhiều người ngày nay nói một đàng làm một nẻo là như thế. Nhân vì việc đánh giá của con người có nhiều khuyết điểm, Phao-lô nói đến nhân chứng là Chúa. Ông nói rằng Chúa cũng làm chứng về hành vi của các ông trong việc cư xử đối với người Thessalonica. Vì Đức Chúa Trời chẳng đánh giá như loài người. Ngài không nhìn bề ngoài mà nhìn thẳng vào lòng. Khi nhà tiên tri Samuel đến Bethlehem để sức dầu phong vương cho một trong các con trai của Giê-se, Samuel thứ nhất chương 16 câu 1 đến 13, thì ông bảo Giê-se cho từng người con đi ngang qua trước mặt. Người con đầu lòng là Eliab, vừa cao lớn lại đẹp trai. Samuel nghĩ thầm, chắc đây là người mà Chúa chọn. Nhưng Chúa bảo ông ngay rằng, đừng phán xét theo gương mặt hay chiều cao. Không phải người này đâu. Loài người đánh giá bề ngoài, nhưng ta xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Việc cư xử và thái độ của ta, người ta nhìn thấy. Nhưng Chúa mới là đấng phán xét và đánh giá đúng. Chúa biết vì lý do nào chúng ta hành động trong mỗi trường hợp. Phaolô mô tả thái độ của ông và các bạn đối với người Tê-sa-lô-ni-ca là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Câu này có thể dịch lại là thánh sạch, công chính và không có lỗi lầm nào. Thánh sạch là biệt riêng ra cho Chúa. Những người này hành động không phải tự mình hay cho mình, nhưng đã được mua bằng một giá cao nên làm việc là vì Chúa và cho Chúa. Công chính là ngay thật và chân chính, hàm ý là theo đúng tiêu chuẩn luật lệ của Chúa. Nói khác đi là sống theo đúng các ý muốn của Chúa, mạng lệnh và giáo huấn của Ngài. Không có lỗi lầm, theo bản dịch cũ là không chỗ trách được, nghĩa là không có gì đáng đem ra phê bình chỉ trích là sai lầm cả. Cuộc sống của họ như cuốn sách mở ra. Chúng ta nên nhớ rằng đời sống chúng ta quan hệ đến nhau rất nhiều. Chúng ta phải sống sao cho danh Chúa được tôn cao. Khi nào chúng ta sống như thế, Chúa sẽ bắt đầu làm việc. Khi nào chúng ta sống như thế, thì những cánh cửa trong trần gian sẽ mở tung cho hội thánh Chúa bước vào. Nan đề hiện nay trong hội thánh là người đời nhìn vào thấy nhiều thói xấu, phê bình chỉ trích nhau, thái độ không tử tế và thiếu cam kết sống thương yêu hòa hợp. Người trong Chúa sống không khác gì người đời, và một mặt có vẻ kỉnh kiềng thiêng liêng trong các nghi lễ, nhưng bên ngoài lại sống không đạo đức chút nào. Chúng ta cần sống biệt riêng ra cho Chúa, theo đúng nguyên tắc của Ngài, và không có gì đáng cho người đời chê trách. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.